chương trình đọc truyện trên radio.
Thưa các bạn, Lê rơi vào tay gã thư sinh, tên trùm băng đàn buôn người. Cô không còn con đường nào khác là trở thành nửa người tình, nửa con ở phục vụ hắn. Khi Lê nhận ra một mầm sống khác đang lớn dần trong cô từng ngày, cũng là ngày gã thư sinh bị cảnh sát Ba Lan bắt, cô bị sẩy thai. Nguyên thành lập công ty và trở thành ông chủ. Anh bắt tay xây dựng đường dây giao nhận kho vận ngoại thương. Hà ở nhà làm dịch vụ xuất hàng, Nguyên ở Ba Lan làm dịch vụ nhập hàng. Công việc làm ăn của Nguyên đang lên như diều gặp gió, tiền ao ao đổ vào nhà như nước sông mùa lũ thì anh bị cảnh sát Ba Lan bắt. Qua giọng đọc Thu Loan, mời các bạn nghe tiếp diễn biến tiểu thuyết Tuyết Hoang của nhà văn Trần Quốc Quân.
Thế là đã cắn câu, Nguyên thở phào hào hứng như vừa quẳng được hòn đá đè nặng trên ngực. Nguyên đã cứu được lô hàng và không phải đối mặt với pháp luật. Ngày mai, mọi người sẽ nhắc đến tên Nguyên với sự thán phục. Châm ngôn, việc gì không giải quyết được bằng tiền sẽ giải quyết được bằng rất nhiều tiền, đã trở thành phép màu trong xã hội nhiễu nhương thời chuyển đổi. Cúi xuống nhặt viên sỏi, Nguyên ném mạnh vào lùm cây trước mặt. Đột nhiên, có hai con quạ khoang hốt hoảng bay vụt ra. Ai bảo quạ gở? Chỉ nhạc nhí. Nguyên đắc chí cười to. Đúng lúc đó, một chiếc xe sơn chữ Police màu nước biển ở cánh cửa nháy đèn, hú còi lao vào phanh kít trước mặt Nguyên. Hai viên cảnh sát mở cửa nhau đến, dúi Nguyên vào thành xe, bẻ quặt tay ra sau lưng, rồi bập cầm số 8, khóa lại. Các ông làm gì thế? Bắt nhầm người rồi. Chẳng nói chẳng rằng, một viên cảnh sát đã xoạc chân Nguyên ra, vuốt chậm rãi từ trên xuống dưới, từ trước ra sau, rồi dúi đầu Nguyên vào trong xe, đóng sập cửa lại. 15 phút sau, cánh cổng sắt trại tạm giam của cảnh sát quận Guala rít lên đón chào Nguyên. Hai viên cảnh sát dẫn Nguyên xuống tầng hầm tòa nhà 3 tầng, đi xuyên qua dãy hành lang có rào sắt chắn ngang. Tất cả đều sơn màu vàng. Trong lúc làm thủ tục nhập trại, Nguyên vẫn lải nhào, kêu bắt nhầm người. Sau khi cởi và gửi lại thắt lưng, đồ vật kim loại, Nguyên được phép gọi điện cho An thông báo việc bị tạm giam. Lúc đó đầu giờ chiều, Nguyên quay số trực ban đại sứ quán 3 lần, nhưng trong máy chỉ vọng ra những tiếng tút dài. Không có đại diện sứ quán, không có phiên dịch tuyên thệ, việc lập hồ sơ cho Nguyên được chuyển sang sáng hôm sau. Không gian đóng kín khiến thời gian như ngưng động, ngừng trôi. Lần đầu tiên Nguyên nếm trải cuộc sống ngục tù trong cái quan tài 9 mét vuông có hai bệ bê tông xây dọc hai bên tường dùng làm giường, trên trải đệm nhồi cỏ. Đột nhiên cách biệt với thế giới bên ngoài, Nguyên không còn khái niệm thời gian, chẳng phân biệt được ban ngày hay ban đêm. Không gian mịt mùng giữa các bức tường thật kinh khủng. Người ở trong đó có cảm giác như bị chôn dưới nhà mồ. Không thông tin, không hình ảnh, chỉ có ánh đèn leo lét cùng tiếng cửa sắt rít ghê rợn và tiếng giày đinh gõ lộng óc ngoài hành lang. Nguyên sống như chết trong cái quan tài lạnh lẽo chốn địa ngục. Hết buồn, lại lo, rồi sợ. Nỗi nọ chồng lên nỗi kia không dứt. Đêm đầu tiên không ngủ, trong phòng tối như bưng. Qua các lỗ thủng trên cánh cửa sắt, Nguyên nằm ngắm ánh sáng ngoài hành lang hắt vào bàng bạc tựa ánh trăng. Ban đêm, trại tạm giam thật yên tĩnh, chỉ có tiếng ngáy pho pho của người bạn tù. Tiếng dế kêu di di, thi thoảng có tiếng ai đái tù tù vào tiếng nước xả từ buồng vệ sinh vọng ra. Bao nhiêu hình ảnh hiện lên, bao nhiêu nỗi lo ùa về. Nguyên không làm sao xóa khỏi đầu những ánh mắt ngỡ ngàng của đám người Việt đứng lố nhố trước cửa sân. Họ được chứng kiến Nguyên ngồi giữa hai viên cảnh sát trong chiếc xe nháy đèn, hú còi lao ra đường. 70 kiện hàng liệu có bị tịch thu không? Nếu điều này xảy ra, Nguyên phải chống đỡ thế nào với các chủ hàng? Phải đối mặt với pháp luật, cuộc sống của Nguyên sẽ xáo trộn ra sao? Liệu Nguyên có bị ngồi tù không? Liệu Nguyên có bị đuổi học không? Liệu Nguyên có bị trục xuất về nước không? Với án này, việc giải quyết giấy tờ cư trú của Nguyên ở Ba Lan có gặp trở ngại gì không? Ai sẽ giúp Nguyên quản lý hàng hóa trong kho và đang trên đường chuyển đến? ai sẽ giúp Nguyên đòi nợ khách hàng. Trong bốn bức tường kín mít, những câu hỏi triền miên hiện lên cùng với những câu trả lời trong suy tưởng càng khiến Nguyên hoang mang. Nguyên chẳng muốn bon chen, ham hố gì nữa. Nguyên chỉ mong sớm đón được vợ con sang Ba Lan đoàn tụ để sống cuộc sống đời thường. Nằm vắt tay lên trán, Nguyên thấy mình dại dột. Lẽ ra Nguyên chỉ phạm một tội, giờ thành hai. Lẽ ra Nguyên chỉ mắc tội nhẹ, giờ tăng nặng. Lẽ ra Nguyên chỉ bị phạt vì khai man, giờ sẽ bị khởi tố bởi tội hối lộ. Trong bất chắc, Nguyên tìm cách tự an ủi mình. Ở xã hội dân chủ thượng tôn pháp luật, án của Nguyên sẽ được xử nghiêm minh. Nghiêm thì sợ, mình thì đỡ lo. Cả đêm trằn trọc, nằm nghĩ các câu trả lời để mai cung khai có thêm nhiều tình tiết giảm nhẹ. 9 giờ sáng hôm sau, Nguyên được dẫn lên phòng nghiệp vụ gặp đại diện sứ quán, phiên dịch tuyên thệ và cảnh sát điều tra. Trong lúc lập hồ sơ, Nguyên cố tỏ ra ngô nghê về pháp luật, kém tiếng Ba Lan và chỉ trả lời thông qua phiên dịch. Việc ghi sai số lượng hàng hóa trong tờ khai hải quan, Nguyên một mực đổ cho vô ý nhầm lẫn. Việc đưa phong bì cho sếp hải quan, Nguyên khăng khăng cho rằng đó là khoản tiền nộp phạt. Toàn dẫn giải, một sai, hai vô lý, Nguyên kiên định đóng vai ngu ngơ. Sau nửa ngày, cuộc hỏi cung và khai báo đã kết thúc. Hồ sơ nghi phạm đã lập xong. Nguyên được dẫn về phòng. Sống tiếp với bánh mì đen phết bơ, với nước gạo rang giả cà phê, với giường bê tông trong cỗ quan tài gạch, cùng gã bạn tù ngáy rung cửa sắt. Trải qua một ngày tạm giam, đã thấy thời gian dài đằng đẵng. Nguyên bất giác rùng mình khi nghĩ đến án tù. Sau hai ngày tạm giam theo quy định, viên cảnh sát trực ban thông báo Nguyên được tại ngoại chờ ngày ra tòa. Đẩy cửa bước vào nhà, Nguyên đang cởi giày thì thấy tờ tin nhanh dí sát vào mặt mình. An cười hành hạch. Viết về ông đấy, đọc đi. Nguyên liếc mắt vào, trên trang nhất tờ báo giật hàng tít lớn. Trùm mafia Việt Nam tra tay vào cổng. Ngồi phịch xuống sofa, Nguyên nheo mắt đọc chậm rãi từng từ như đánh vần đến chữ cuối cùng. Lâu nay, Nguyên là độc giả trung thành của tờ báo có số lượng phát hành thuộc hạng top này. Vậy mà tin nhanh hào phóng phong cho Nguyên làm ông trùm thì khác mẹ gì báo lá cải. Nguyên tức tối ném tờ báo xuống bàn. Mặt đăm chiêu, tay ôm đầu. Nguyên ngồi bất động hồi lâu, hình dung cuộc chiến pháp lý đầy cam go trước mắt. Nguyên bất giác thở dài. Thả người xuống ghế, Thủy lặng đi khi nghe Nguyên thông báo tuần sau Hà sẽ sang Ba Lan. Dù biết ngày này trước sau cũng tới, nhưng Thủy vẫn không khỏi bàng hoàng. Thế là Thủy sắp phải xa Nguyên, sau mối tình đầu với bao khao khát đam mê đang chới với bên bờ vực. Thủy không hy vọng Nguyên có thể sang tay ra cứu giúp mình. Thủy không trông chờ có bờ vai đủ rộng cho cô tựa vào nữa. Thủy phải bỏ lại những đau thương ngọt ngào, những nỗi nhớ cồn cào để vượt qua tâm trạng tiếc nuối xót xa. Không muốn chuyển đến căn hộ Nguyên thuê trọ, Thủy định ngày về với mẹ. Chống cằm lên đầu gối, vô hồn nhìn ra cửa sổ, Thủy ứa nước mắt, khóc thương cho một cuộc tình lỡ dở. Thủy bỏ ngoài tai những lời khuyên ở lại của Nguyên. Nguyên thuyết phục sai rằng đến độ từ cảm kích, Thủy đâm ra hoài nghi. Chắc Nguyên chẳng thương gì Thủy, chỉ thương bản thân mình, nên cố níu kéo để duy trì tình trạng phở một bên và cơm một bên. Trẻ trung, xinh đẹp, quyến rũ thế, Thủy có ế đâu mà phải chiều theo thói tham lam ích kỷ, biến mình thành người tình trong bóng tối của Nguyên. Đến bên cuốn lịch nuôi đen trắng treo trên tường, Nguyên chậm rãi giờ từng tờ, ngắm thân hình nuột nà của các cô gái, rồi đánh dấu ngày bay của vợ con lên một trang. Thời gian gấp lắm rồi, nhưng Thủy vẫn không chịu đổi ý. Người ta mất tiền chắc gì được đi, trong khi Thủy cứ nằng nặc đòi về. Bỏ mặc Mai Lan, cả tuần Thủy chẳng chịu đi bán hàng. Gác điện thoại, cài chặt cửa, nằm thợt trên giường. Thủy vật vã với những hoài niệm, nhớ nhung, đau buồn. Đập cửa phòng Thủy, thấy bên trong không động tĩnh, Nguyên chợt ớn lạnh sống lưng. Tay nhấc điện thoại, tay bấm số, Nguyên vội gọi cho An. Cuối xuân, bên ngoài khung cửa sổ, đêm dường như đến muộn hơn. 6 giờ chiều, ánh hoàng hôn nhuộm vàng, le lói, pha lẫn sắc chàm của những đám mây vẩy cá lãng đãng phía chân trời. Khi mảnh trăng non bên ngôi sao khôm nhấp nháy treo giữa lưng chừng trời, An và Mai Lan đến. Ghé tai Mai Lan thì thầm, Nguyên chỉ tay về phía cánh cửa khép chặt. Mai Lan gõ nhẹ nhẹ, tiếng thổn thức bên trong bỗng nín bặt. Chờ một lúc không thấy động tĩnh gì, Mai Lan khẽ gọi. Một lần, hai lần, rồi ba lần. Đúng lúc Mai Lan định quay lại phòng khách, thì một cái đầu bù xù thỏ ra. Trước mắt cô là gương mặt hốc hác, xanh xao, ẩn dưới mái tóc bết dầu lâu ngày không gội. Thân hình tiều tụy trong cái váy ngủ nhầu nhĩ, lao đến ôm chặt Mai Lan, vỡ òa tức tưởi. Nước mắt ướt đẫm bờ vai cả hai người. Bàn tay Mai Lan vỗ nhẹ lên lưng Thủy. Thủy hạ cơn, tiếng nấc nhẹ dần. Mai Lan dìu bạn vào buồng đóng cửa lại. Cả hai leo lên giường, nửa nằm nửa ngồi dựa vào chiếc gối kê phía sau. Cả hai nhìn đăm đăm vào bức tường trước mặt. Không ai nói với ai một lời, chỉ thấy tiếng thở dài khe khẽ. Cả hai ngồi lặng lẽ cho tới khi Mai Lan lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Cả hai bắt đầu dốc bầu những suy tư chăn trở. Hơn một tiếng trôi qua, Mai Lan phờ phạc mở cửa bước ra phòng khách. Ba người ngồi chụm đầu vào nhau. Phía sau lưng, Thủy len lén bước vào buồng tắm. Bên ngoài thì thầm to nhỏ, bên trong nước xối ảo ảo. Bên ngoài lòng như lửa đốt, bên trong hờ hững rừng rưng. Một lúc sau, Thủy từ buồng tắm bước ra. Trong bộ váy đen bó sát thân, đôi môi thắm son đỏ, đôi má phớt phấn hồng, trông Thủy như quạ vừa lột xác thành công. Ba người đang thì thầm bỗng câm bặt, cùng ngoái lại nhìn Thủy ngỡ ngàng. Thủy nghiêng người điệu đà. Em xong rồi, mình đi nhé. Lúc đó, cả ba người mới tin là đã thành công. Thủy đồng ý dọn sang ở cùng Mai Lan và An. Cảm giác nuối tiếc như vừa đánh mất báu vật bất chợt ập đến với Nguyên. Nhưng số phận đã an bài. Hai hôm nữa, Hà và con sẽ bay sang, chấm dứt chuỗi thời gian vợ chồng, bố con xa cách. Không biết con trai bây giờ thế nào. Ngày Nguyên rời Việt Nam, cu cậu mới chập chững tập đi và bập bẹ học nói. Lần nói chuyện qua điện thoại gần nhất, Hà ríu rít khoe. Con trai vừa nguệch ngoạc ba chữ, con yêu bố. Thế mà khi ấn máy vào tay bảo nói chuyện với bố, cu cậu lại rúi mặt trốn sau lưng mẹ. Thời gian trôi nhanh thật. Hết hè con trai sẽ đi học. Liệu nó có bị loạn ngữ không? Hà có thay đổi nhiều không? Hà khoe, 3 năm đạp xe đi làm và chăm con đã giảm được 8 cân. Tưởng tượng cảnh sắp đoàn tụ vợ con, Nguyên bỗng thấy xốn sang. Đang lâng lâng như chiếc lá phong vàng ngoài cửa sổ vừa rời cành trao nghiêng mặt phố, Nguyên choàng tỉnh bởi nỗi lo bất chợt ập đến. Hà chắc không bỏ qua vụ Thủy nhấc điện thoại đâu. Hà sẽ truy đến cùng. Chuyện Nguyên cặp với Thủy trước sau cũng đến tai Hà. Thái độ Hà sẽ như thế nào? Nguyên có nên thú nhận không? Chưa từng trải nghiệm, làm sao Nguyên biết được? Nguyên đành phó mặc cho số phận vậy. Cảm xúc lúc vợ chồng Nguyên chạm mặt nhau trong nhà ga sân bay Warsaw thật khó diễn tả. Nửa muốn vồ vập yêu thương, nửa ngượng ngùng lúng túng. Nhận bó hoa hồng từ tay chồng, Hà cúi xuống giấu vội ánh mắt. Đặt nhẹ nụ hôn lên trán vợ, Nguyên quay sang bế thốc con trai lên. Thằng bé oằn mình giơ hai tay về phía mẹ cầu cứu. Hà khẽ khàng, chào bố đi con. Thằng bé vẫn bướng bỉnh lặng thinh. Nguyên và An mỗi người đẩy một chiếc xe cao chất ngất thùng cắt tông và vali đi ra Bắc Kinh. Khi đã ngồi gọn trong chiếc xe 7 chỗ, Hà chợt thốt lên. Ơ, sao không thấy cái Trinh đâu? Nguyên phẩy tay. Tối hôm qua, nó gọi cho anh, bảo sáng nay phải đi Lublin gấp. Thế cũng hay, khỏi rác tai. Ông thủ. Nguyên quay sang con trai trêu đùa. Bắt đầu quen bố, thằng bé bi bô hỏi luôn mồm. Tay chống cằm, mắt nhìn đăm đăm ra ngoài cửa xe. Hà không nói một lời nào cả suốt cả quãng đường. Chơi với bố một lúc, thằng bé rúc vào mẹ ngủ vùi. Không khí trong xe trầm hẳn xuống. An thầm so, vợ chồng nhà này kiệm lời chẳng bù cho vợ chồng Trinh Mậu. Thỉnh thoảng, Nguyên lại liếc trộm vợ thăm dò. Hà cau mày nghĩ cách truy vấn chồng vụ gái lạ nhấc điện thoại. Đến nhà, Hà đặt túi xách xuống bàn, vào toilet rửa mặt mũi chân tay, rồi quay ra mở cửa từng buồng từng tủ. Nét mặt căng thẳng, Nguyên ngồi chờ bão giông kéo tới, trong khi Hà vẫn không lộ chút biểu cảm. Xem xét một vòng, Hà bỗng hồ hởi. Nhà này em thích lắm, diện tích vừa phải, các phòng bố trí hợp lý. Em nghĩ không sang đây, chẳng biết khi nào mình mới được ở trong căn hộ như thế này. Từ ngạc nhiên, Nguyên chuyển sang hoài nghi. Chẳng biết vợ đang diễn hay thể hiện thật lòng. Tuy bớt lo, nhưng Nguyên vẫn đề phòng. Cởi áo ra đang khoác trên người, Nguyên mở tủ tìm mắc áo. Chợt thấy chiếc váy ngủ mỏng tang của Thủy lấp ló treo trong đám áo sơ mi của mình. Nguyên thót tim ngó quanh. Đúng lúc đó, có tiếng Hà gọi từ bếp. Anh ơi, cái máy rửa bát này còn dùng được không? Nguyên thở phào. Tháo vội chiếc váy ngủ, Nguyên đưa lên mũi hít Hà, rồi vo viên rúi xuống dưới nệm giường. Một tuần dọn đến ở cùng Mai Lan, tuy không còn vật vã, nhưng Thủy vẫn chưa thăng bằng trở lại. Cả nghĩ nên Thủy khó dứt bỏ hoài niệm tình xưa. Chặng đường đời trước mắt, liệu có người đàn ông nào giúp Thủy xóa được hình bóng Nguyên ra khỏi đầu? Trước khi gặp Nguyên, chưa bao giờ Thủy nghĩ mình có thể trao sự trinh trắng cho một người đàn ông đã có vợ. Nhưng tha hương cầu thực nơi đất khách để tồn tại mưu sinh, cô gái mong manh nào chẳng cần có bờ vai để tựa vào. Thực lòng Thủy rất yêu Nguyên, không chút ân hận, Thủy còn tự hào bởi được Nguyên yêu thương. Mỗi khi nhớ lại khoảnh khắc trao thân cho Nguyên, cảm xúc trong Thủy vẫn tràn đầy. Đêm đầu tiên, Mai Lan ôm gối sang phòng An, đổi lại Nguyên sang phòng Thủy. Lúc Nguyên rón rén trèo lên giường, Thủy lăn sát vào tường, người co rúm. Lúc đó, Thủy có cảm giác mình giống chiếc bình pha lê trong suốt mỏng tang. Chỉ cần chàng chạm khẽ, nàng sẽ vỡ tan. Trước gã đàn ông xa vợ lâu ngày, đang hừng hực thèm khát và ham muốn bản năng khó cưỡng lại được, Thủy run rẩy cuộn tròn trong chiếc vò chăn thủ thế. Nằm kề bên nhau, cảm nhận được mùi da thịt của nhau. Vậy mà, hai cá thể được cái phải kìm nén từng cơn sóng lòng đến tận sáng. Đêm hôm sau, cửa buồng An Mai Lan mở toang, trong khi cửa buồng Nguyên Thủy chỉ khép hờ. Như cố tình khiêu khích, tiếng rên lẫn trong tiếng thở gấp từ phòng An Mai Lan vọng ra hết cỡ. Chìm trong mớ âm thanh đầy nhục dục ấy, Thủy càng lúc càng dạo dực. Dần mê đi trong vô thức, nhưng Thủy vẫn cảm nhận được mỗi lần Nguyên mon men xích lại gần. Hễ Thủy dịch ra, Nguyên lại nhích tới. Đến khi bị dồn đến tường, Thủy hết đường lùi. Nguyên vừa chạm nhẹ, Thủy đã giật nảy mình. Bàn tay Nguyên lướt đến đâu, Thủy dướn người lên tới đó. Đụng chạm da thịt và mùi đàn ông đánh thức giác quan của Thủy. Lúc bàn tay Nguyên dừng lại ở nơi ấy, người Thủy cong lên hổn hển. Chợt Nguyên bật dậy, lật ngửa Thủy ra rồi ngồi lên bụng. Một loáng, sau vài cú giằng giật, thân hình thon thả trắng ngần lồ lộ phơi bày. Như mãnh hổ đói ăn, Nguyên vồ vập ngấu nghiến cơ thể hôi hổi nuột nà của cô gái chưa từng bén hơi trai. Tiếng ư a hòa trong tiếng thở gấp gáp mỗi lúc một to, cho tới khi Thủy luồn hai bàn tay ra sau cổ Nguyên, vít xuống, ghi chặt, rồi buông ra, dã rời. Trước khi lâm trận, nàng còn run rẩy sợ hãi. Vậy mà vừa lúc chàng nằm vật xuống thở dốc, nàng lại muốn dựng chàng dậy ngay. Nhưng bản tính e lệ kịp ngắt cơn hoang dại trong nàng đang trực trỗi dậy. Nằm nép bên chàng, xoa tay lên bộ ngực trần, hít hà mùi mồ hôi đàn ông, nàng đê mê tận hưởng nỗi khát khao còn rơi rớt. Nhắm mắt lại, nàng để mặc những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má. Nàng không dám tin một ngày nào đó mình có thể mất người đàn ông này. Vậy mà một ngày trên đường phố Kiel's, nơi Mai Lan và Thủy vẫn đứng bán hàng, bỗng nhiên xuất hiện một trai Việt tầm thước, gương mặt cương nghị, với mũi thẳng, trán cao, mắt sáng. Làn da nâu rám nắng càng tôn thêm vẻ rắn giỏi đàn ông của chàng. Hễ Mai Lan và Thủy đứng vỉa hè bên này là chàng chuyển sang phía ngược lại. Khác với bọn con gái, khách hàng của chàng là đàn ông. Không biết chàng bán hàng gì mà chỉ có đàn ông súng đông súng đỏ. Bọn con gái tò mò lắm, nhưng ngại không dám sang bên ấy ngó nghển. Có đôi vợ chồng Ba Lan đứng tuổi mua hàng của chàng, xong lại sang mua hàng của nàng. đang tò mò muốn biết chàng trai bên kia bán hàng gì, Mai Lan vội dò hỏi. Ông chồng sởi lời. Bên đó chỉ có bật lửa, bút bi và áo khoác đàn ông. Mai Lan và Thủy nhìn nhau thở phào. Từ lúc đó, hai chiến tuyến nhìn sang nhau bằng ánh mắt cởi mở, chân tình hơn. Nói lưu loát tiếng Ba Lan, chắc chàng trai phải là sinh viên. Các cô nghĩ vậy. Buổi sáng đi, cũng như khi chiều về, họ luôn chạm mặt nhau trên tàu hỏa. Chắc chàng trai cũng sống ở Vác Xa Va. Ban đầu còn nhìn nhau lấm lét dò xét, rồi gật đầu thân thiện. Họ tiến tới bắt chuyện, rồi ngồi cùng khoang, cùng mua vé, dỉ tai, giá một nửa. Chàng tên Giang, du học sinh hệ đại học quân sự. Một năm trước, Giang đã tốt nghiệp trường sĩ quan hải quân Grenier. Cùng với Giang, 15 sĩ quan hải quân nhân dân Việt Nam sau khi học xong không về nước. Một thời quân nhân tuột xích là chuyện tày đình, nhưng bây giờ, mài bận bịu cải cách, chẳng nước nào thèm để ý tới. Sang đến nơi, Hà nghỉ ngơi vài ngày rồi bắt tay vào việc sắp xếp lại cuộc sống, giúp chồng quản lý tiền nong sổ sách. Vừa bận bịu, vừa thương Nguyên đang phải đối mặt với nghi án hối lộ, Hà tạm gác vụ nghi chồng tòm tem. Nhưng mỗi lần gặp Trinh, Hà lại sôi máu với những câu lấp lửng của nó. Lão Nguyên nhà mày vẫn chối bay cho biến à? Hay con Thủy xinh lắm, duyên lắm, đàn bà như tao còn mê, nữa là lão ấy. Tao nghĩ lão Nguyên thuê nhà, giấu con Thủy ở đâu để lâu lâu lại trốn mày đến đó ngủ với nó cũng nên. Có đêm ngồi dựa lưng vào thành giường, nhìn Nguyên vô tư nằm ngáy, Hà lộ tiết muốn dựng đầu chồng dậy để nói chuyện phải quấy. Nhưng thấy chồng ban ngày stress, đêm cần giấc ngủ sâu để lấy lại sức, Hà lại nén lòng nuốt cục hận. Mỗi lần nhận giấy tòa án yêu cầu làm rõ điều nọ việc kia liên quan đến nghi án hối lộ, Nguyên lại mất ăn mất ngủ mấy ngày liền. Ngoài nỗi lo cho mình, Nguyên còn lo cho vợ con bị liên lụy khi xin thẻ cư trú. Nghe luật sư tư vấn, nếu chưa xử, chưa thành án, gia đình vẫn có quyền cư trú hợp pháp. Nguyên liền chuyển chỗ ở, giấu kín tung tích, chờ đến khi có thẻ định cư. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện đêm nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Tuyết Hoang của tác giả Trần Quốc Quân. Mời quý vị và các bạn đón nghe trong buổi đọc truyện đêm mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.